Có người hỏi học Phật có cần xuất gia hay không? Không nhất định. Xuất gia thì cần phải xem duyên phận của mỗi người, không nên chấp trước. Trên thực tế, năm xưa Thế Tôn còn tại thế, dùng thân tướng Phật để thị hiện, không phải có một mình Ngài, mà còn có cư sĩ Duy Ma. Đó cũng là một vị Phật thị hiện ở thế gian này của chúng ta, lấy thân phận tại gia mà thị hiện. Chúng ta nên biết điều này. Lúc đó đồng thời có hai vị Phật ở thế gian, một vị là Phật tại gia, một vị là Phật xuất gia. Các vị đệ tử của Thế Tôn, các bạn xem thấy Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Một Kiền Liên. Các vị đệ tử xuất gia này, khi gặp cư sĩ Duy Ma, bạn xem thấy họ đều cung kính lễ lại, giống như đối với Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Đảnh lễ ba lại, đi vòng bên phải ba vòng. Cư sĩ Duy Ma giảng kinh thuyết pháp thì người xuất gia rất là cung kính, giống như đối với Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Cho nên chúng ta biết được Phật pháp là sư đạo. Trong việc giáo học thì lão sư là người lớn nhất. Cho nên không cần hỏi thân phận của lão sư, nam nữ già trẻ, tại gia hay xuất gia, chỉ cần họ thân tòa giảng kinh thì họ là người lớn nhất. Phật đã thị hiện cho chúng ta xem, hay vô cùng. Phật làm cho các vị Đại Bồ Tát, Đại A-La-Hán nhìn thấy trưởng giả Duy Ma thì vô cùng cung kính, giống như đối với Phật vậy, chẳng có tâm ngạo mạn chút nào. Đem toàn bộ giáo nghĩa của Phật Pháp Đại Thừa ở trong cái hình tướng này hiển lộ ra, không thiếu sót. Người xuất gia đời này, người xuất gia so với người tại gia bị chướng ngại nghiêm trọng hơn. Nghiêm trọng ở chỗ nào? Là ngạo mạn. Nhìn thấy cư sĩ giảng kinh thì họ đều xem thường, đều cho rằng cư sĩ so với người xuất gia thì thấp kém hơn. Điều này là sai rồi. Nếu các bạn tỉ mỉ mà quan sát trong lịch sử 2000 năm của Trung Quốc, trong Phật môn của chúng ta, bạn nhìn thấy sự truyền thừa của chư vị tổ sư. Điều này thì người học Phật đều biết được, gọi là pháp tử, truyền pháp cho pháp tử. Có rất nhiều người được tổ sư Đệ Đức truyền pháp, trong đó cũng có cư sĩ, chính là trong cao tăng truyền. Trong lịch sử cũng có ghi chép. Từ ở chỗ này bạn có thể thấy được Phật pháp là giáo học, là giáo dục. Đệ tử đắc pháp thật sự ở trong giáo học, họ được khai ngộ, được chứng quả. Đệ tử truyền pháp đích thực là không có phân biệt nam nữ già trẻ. Ta thật sự hiểu được cái đạo lý này, thông suốt cái chân tướng sự thật này, thì học Phật trước tiên phải tiêu trừ phiền não tập khí của chính mình, phải buông bỏ. Sau khi buông bỏ phiền não tập khí thì bạn mới có thể học kinh giáo. Vì sao vậy? Vì bạn đã khai ngộ rồi. Sau khi ngộ bắt đầu tu thì nhanh. Bạn sẽ không hiểu sai ý của kinh, sẽ không giải sai nghĩa kinh, thật đúng với lời mà cổ nhân đã nói: nghe một ngộ ngàn lần, nghe một hiểu mười. Bạn có cái khả năng này thì bạn học kinh giáo rất dễ dàng. Cho nên học kinh giáo thì trước tiên phải đoạn phiền não, sau đó mới học kinh giáo. Chưa đoạn phiền não mà học kinh giáo thì rất khó khăn, rất khổ. Hơn nữa thường giải sai ý nghĩa của kinh. Giải sai ý nghĩa của kinh thì phải gánh chịu nhân quả. Cổ Đại Đức có nói: chuyển ngữ sai một chữ, đọa làm thân hồ ly 500 kiếp. Công án này là của thiền sư Bá Trưởng. Đồng tu trong Phật môn về cơ bản đều biết chuyện này. Đó là do nguyên nhân gì? Vì phiền não tập khí chưa đoạn mà học kinh giáo mới xảy ra sự sai lầm này. Cho nên Phật dạy cho chúng ta trước tiên phải đoạn phiền não, sau đó mới học pháp môn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học là sau khi đã đoạn phiền não rồi. Phiền não mà chưa đoạn, chúng ta học một bộ kinh hoặc hai bộ kinh vẫn là dùng để đoạn phiền não. Chính là ở phía trước tôi đã chia sẻ với các vị, chúng ta học một hai bộ kinh này là một lần hoàn thành giới định huệ tam học. Dùng phương pháp của kinh giáo để đạt được phiền não vô tận thể nguyện đoạn, mục tiêu của chúng ta là chỗ này. Phương pháp của tôi là dùng kinh giáo. Điều này là chính xác rồi. Nhất định ở trong kinh giáo này mà khế nhập tam muội. Chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, nếu như bạn dùng phương pháp này mỗi ngày đọc tụng, không biết một lúc nào thì Vô Lượng Thọ tam muội của bạn liền hiện tiền. Vậy là bạn đã nhập cảnh giới rồi. Bạn ở chỗ này mà thành tựu giới định huệ tam học, sau khi đạt được tam muội thì khẳng định bạn sẽ khai trí huệ. Ý nghĩa của kinh sẽ lý giải được chính xác, không phải là để nghiên cứu. Vừa nghiên cứu thì hỏng rồi. Nghiên cứu là ý thức thứ sáu. Cho nên Phật Pháp không nói nghiên cứu mà là nói tham cứu. Thiền tông thì gọi là tham thiền, bên giáo thì gọi là tham cứu. Tham cứu và nghiên cứu có gì khác nhau? Nghiên cứu là dùng tâm ý thức, tham cứu thì không dùng tâm ý thức. Vậy như thế nào mới gọi là không dùng tâm ý thức? Trước tiên bạn phải hiểu ý nghĩa của tâm ý thức là gì. Tâm là A-lại gia, tác dụng của A-lại gia là lưu lại ấn tượng. Ý là mạt na, là thức thứ bảy. Tác dụng của mạt na là chấp trước. Thức là ý thức thứ sáu. Tác dụng của ý thức thứ sáu là phân biệt. Không dùng tâm ý thức, vậy là đã hiểu rồi. Không phân biệt, không chấp trước, không lưu lại ấn tượng, đây gọi là không dùng tâm ý thức. Không dùng tâm ý thức thì gọi là tham cứu. Dùng tâm ý thức thì gọi là nghiên cứu. Cho nên nghiên cứu thì sẽ không khai ngộ, tham cứu thì được khai ngộ. Tham cứu là dùng chân tâm, nghiên cứu là dùng vọng tâm, là tâm thức. Tâm thức thì không thể khai ngộ, cho nên bạn phải bỏ nó đi, không cần nó. Không cần nó, vậy là bạn dùng là chân tâm. Trong chân tâm không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. A là giới thức chính là vọng tưởng. Chỉ cần bạn luyện tập trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đối nhân tiếp vật đều không dùng tâm ý thức, là bạn biết dụng công. Bạn dụng công là thượng thượng tầng công phu. Trong cuộc sống không dùng tâm ý thức, trong công việc không dùng tâm ý thức, xử sự đối nhân tiếp vật đều không dùng tâm ý thức, thì trong đời này làm sao mà bạn không được thành tựu chứ?